Xin chào các bạn à, đến với chuỗi bài blog chia sẻ công nghệ về Azure và Linux ngày hôm nay thì mình xin tự giới thiệu, mình là Nam, đang là một MSP, Master Student Partner. Trong thời gian mình làm MSP và học tập cũng như làm việc bên ngoài thì mình cũng có một số kinh nghiệm muốn chia sẻ cho tất cả các bạn muốn tìm hiểu và học hỏi thêm. Thì đến với chuỗi bài Azure Linux này thì cái bài đầu tiên hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn là web server Apache, hay còn có tên gọi khác là Plan. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn những nội dung chính như sau. Thứ nhất là cài đặt hệ điều hành Xenon 6.7 trên hạ tầng Cloud Computing Azure. Ok, mình nói sơ sơ về một chút về Azure. Azure là hệ thống đánh đám mây của Microsoft. Trên đó có rất là nhiều dịch vụ khác nhau về Big Data, VBS, SQL Server, vân vân, rất là nhiều dịch vụ khác nữa. Thì gói gọn trong bài blog ngày hôm nay thì mình chỉ giới thiệu cho các bạn về hệ điều hành Xenon 6.7 trên hạ tầng máy ảo của Azure. Tại sao mình lại chọn hệ điều hành Xenon version 6.7 này? Vì hiện tại là version Xenon đã là hơn 7 chấm rồi. Mình chọn 6.7 là vì 6.7 trước đây nó tương thích và tồn tại khá là lâu, được rất là nhiều những phần mềm, những lập trình viên khác sử dụng để làm một cái nền tảng để build những cái hệ thống lớn trên đây. Thì mình muốn giới thiệu sơ qua cho bạn biết về hệ điều hành 6.7. Và những cái bài blog sau mình sẽ hướng dẫn cho bạn làm quen với cái hành Xenon 7 chấm mới hơn. Ok, tiếp theo là mình sẽ được cài đặt web server Apache. Tại sao mình lại cài đặt cái loại web server này? Thực tế web server nó là cái gì? Nó là một cái hệ thống chạy public cái port 80 là cái port web ra internet mà thôi. Có nghĩa là nó load tất cả những cái dữ liệu trên số web của bạn và public ra cái port 80 để cho bên ngoài người ta khi mà truy xuất trên trình web web thì người ta sẽ thấy cái này. Rồi, tiếp theo là MySQL. MySQL là gì? MySQL là một cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Nó giống như là SQL Server nếu các bạn đã từng làm qua. Thì tại sao lại dùng MySQL? Thì tại vì đây là một cái open source mã nguồn mở. Nó sẽ tương thích với cái web server Apache cũng là mã nguồn mở và hệ điều hành CMS cũng là mã nguồn mở luôn. Tiếp đến là PHP. PHP là một cái ngôn ngữ lập trình phổ biến, rất là phổ biến từ trước đến nay, được rất là nhiều người sử dụng để phát triển những lập trình, những ứng dụng, những hệ thống web này nọ. Rồi, tiếp theo là PHP Admin. Tại sao mình cần này? Tại vì khi các bạn cài vô xong rồi thì các bạn không có giao diện quản trị nó, các bạn phải quản trị bằng cái dòng lệnh terminal, cái này rất là mất công. Thì có người khác, người ta đã phát triển trong cái open source khác là PHP Admin để quản trị cái hệ thống quản trị MySQL này. Chúng ta chỉ việc sử dụng header để quản trị thôi. Thì quản trị rất là đơn giản, giống như là SQL xưa, các bạn quản lý SQL SQL trên SQL Server vậy. Tiếp đến là mình sẽ cài đặt một cái CMS là WordPress. Tại sao mình lại sử dụng WordPress? Tại vì đây là cũng là một cái mã nguồn mở chuyên được sử dụng để làm những cái trang web, những cái blog, những cái trang web bán hàng này nọ. Thì để cho nó dễ tiếp thu cũng như là dễ thao tác, mình sẽ vừa giới thiệu và mình vừa thực hành luôn cho các bạn để các bạn dễ nắm. Ok. Tiếp đến là mình sẽ khởi tạo một môi trường trước và mình sẽ làm một cái máy ảo có hệ điều hành Xenon 6.7. Ở đây mình sẽ mở, đây là cái tài khoản Microsoft Azure của mình. Rồi, ở đây các bạn có thể thấy nó có rất là nhiều dịch vụ khác nhau. Máy ảo, Mobile Service, Cloud App, SQL Database, Tron, rất là nhiều thứ. Đây là cái bọc thờ cũ của nó, còn đây là cái bọc thờ mới. Các bạn có thể xem ở đây, giao diện bọc thờ mới. Ở giao diện bọc thờ mới này thì những cái lập trình viên của Microsoft phát triển được rất là nhiều ứng dụng trên này và cho ta thấy một cái tổng quan và cách quản trị chi tiết và sâu hơn bên trong hệ thống. Có rất là nhiều thứ chúng ta cần phải quan tâm đây. Ví dụ như resource group là một cái nhóm resource, ví dụ như các bạn tạo một cái máy ảo có cái database, có cái ổ đĩa ở khu vực Đông Nam Á, châu Á gì đó, thì các bạn sẽ tạo những cái resource group ở những cái khu vực đó. Sau này cái máy ảo các bạn chọn resource group này thì nó sẽ có những cái IP, những cái đường internet mạng ở đây. Đó, có network security, cái này rất quan trọng trên cái hệ thống mới mà Microsoft build. Virtual Machine Logic nó rất là đơn giản, nó không có gì hết, các bạn chỉ việc tạo một cái máy ảo rồi sau đó là mở những cái endpoint, là mở những cái port cho cái máy ảo này, thì các bạn có thể tùy ý sử dụng các bạn. Nhưng mà đối đối với cái máy Virtual Machine mới, cái loại này thì các bạn ngoài việc khởi tạo ra xong thì các bạn phải còn public phân quyền tạo cái DNS. DNS là cho nó một cái tên như thế này, ví dụ như bật khẩu cho mayu.com đó, và cái việc public bọc ra internet nó cũng không 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 phải là dễ dàng, tại vì nó cái bây giờ firewall rule của nó rất là khác, là nó phải public cả in inbound và outbound. Các bạn quên một trong hai thì cái bọc trên cái hệ thống server của bạn cũng không sử dụng được. Rồi, ở đây có DNS zone, VPN, vân vân, rất là nhiều thứ. Thì hôm nay tạm thời chúng ta sẽ sử dụng cái giao diện bọc thờ cũ để cho những cái bạn nào chưa biết thì chúng ta xem qua. Rồi, cách tạo một cái máy ảo mà Microsoft Azure. Ở đây các bạn chọn New, thì chọn Community, chọn Virtual Machine. Rồi ở đây các bạn có thể chọn hai loại, một cái chọn chọn là Quick Create. Ở đây các bạn chỉ việc đặt tên cho nó, chọn cái loại hệ điều hành của nó và chọn kích cỡ của cái resource của cái máy ảo của bạn, là bao nhiêu GB RAM, bao nhiêu CPU, username, password, vùng miền vân. Thế cái này thì rất là đơn giản, không có gì hết. Rồi mình muốn giới thiệu cho các bạn là cái form gallery. Cái này là gì? Nó cho phép các bạn tạo máy ảo nhưng mà một cách chi tiết đi theo hơn. Ở kia nó chỉ hiển thị cho bạn những cái hệ điều hành, những cái email căn bản thôi chứ không hiển thị tất cả. Thì ở đây các bạn có thể xem được tất cả rất là nhiều loại khác nhau. Nếu bạn muốn tạo máy ảo Ubuntu không thì bạn click vào Ubuntu, bạn chọn version nó. Đó, CentOS thì ở đây. Thì hiện tại mới nhất trên Mã số bài vừa cập nhật là Sonnet 7.2, vân vân, còn rất là nhiều cái loại hệ điều hành khác. Hoặc là các bạn cũng có thể tạo những cái máy ảo của bạn, tạo những cái email mà các bạn đã cài đặt lúc trước, rồi các bạn up lên đây. Ok, rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một cái máy ảo Sonnet 6.7. Ở đây với các bạn vô Sonnet chọn bay, rồi các bạn chọn cái loại hệ điều hành của nó, đúng rồi, sao các bạn muốn là được. Rồi các bạn nhấn Next, thì ở đây mình sẽ đặt tên nó là Apache đi. Ok, thì tile này là gì? Cái này là cái loại dung lượng các bạn sử dụng, những cái resource các bạn sử dụng. Tại sao chúng ta cần phải chọn này? Tại vì nó ảnh hưởng tới cái cách tính tiền trả hàng tháng của bạn khi các bạn sử dụng Azure. Thì với mình là MSP cho nên mình được sử dụng Azure miễn phí. Còn các bạn có thể phải trả phí, cho nên mình nên cẩn thận với cái việc này. Ở đây mình sẽ chọn cái loại này là loại kích cỡ tương đối 1 co và 1.75 Mary. Thôi mình chọn 3.5 đi cho nó nhanh. Ok. Rồi, username thì các bạn có thể đặt theo các bạn muốn. Rồi, ở đây có hai loại authent, thứ nhất là các bạn sử dụng password, hoặc là cái thứ hai bảo mật hơn là các bạn sử dụng một cái SSH key. Cái này là cái gì? Thì cái này làm bình thường các bạn chỉ nhập password là các bạn đăng nhập được vô cái máy thôi, đúng không? Nhưng mà ở đây khác, ở đây các bạn phải có một cái file, một cái file public và một cái file private key. Thì khi mà cái máy server có cái file private key rồi, có file public key rồi, còn máy máy các bạn là cái trình duyệt của các bạn, hoặc là cái phần mềm các bạn dùng để rắc lên có cái private key nữa, thì hai cái này nó trùng khớp với nhau thì nó mới cho các bạn, cho phép các bạn lên remote, còn nếu không thì nó sẽ không cho các bạn remote. Ok, ở đây mình sẽ sử dụng cái phương pháp password đi, còn cái key mình sẽ hướng dẫn trong những bài sau. Ok, mình nét. Check lại đây. Ok, dừng. Dạ. Ở đây vùng miền thì các bạn có thể tạo ra rồi các bạn sử dụng, hoặc là các bạn chọn một cái khu vực nào đó để các bạn sử dụng. Ở đây mình sẽ chọn ưu tiên hai khu vực là South Asia và East Asia. South Asia đây, South Asia là Đông Nam Á, thì cái máy chủ của nó sẽ là ở Singapore, data center Azure nó sẽ là ở Singapore. Còn nó South Asia hình như là đang bảo trì cho nên mình không thấy hiển thị ở đây. Ok. Rồi ngay bỏ đây. Rồi. Ở đây là những cái bọt mà các bạn cần phải mở. Ví dụ mình sử dụng tạo web server thì mình phải mở bọt này. Nếu bạn sử dụng luôn FTP thì bạn mở thêm bọt FTP, vân vân, thì mở desktop. Rồi còn rất là nhiều bọt khác nếu các bạn muốn. Rồi, ở đây không có gì cả. Ở đây các bạn xem nó summary cho tất cả những thông tin của các bạn. Và mình cũng lưu ý thêm là cái máy ảo Azure nó có điểm lợi ở một cái là khi các bạn tạo máy ảo ra thì nó sẽ backup luôn cho các bạn. Ví dụ là các bạn tạo máy ảo ở Singapore thì nó sẽ backup thêm một cái data cho các bạn ở bên Mỹ chẳng hạn. Thì nếu như Singapore dữ liệu có vấn đề thì nó sẽ lập tức sử dụng cái dữ liệu của bên bên Mỹ để restore cho bạn và sử dụng lại. Rồi đây các bạn nhấn tạo, rồi các bạn có thể thấy nó đang tạo máy ảo. Ok, coi ở đây các bạn có thể thấy thì vì mình là MVP nên mình được sử dụng, nó cho mình khoảng như là 200 đô mỗi 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 tháng để sử dụng cái Azure này, cái license Azure này. Và khi mà nếu mà hết 200 đô này hoặc là hết một tháng sử dụng thì nó sẽ tự động renew cái tài khoản này cho mình, nghĩa là mình cứ sử dụng mãi cho đến khi mà mình còn là USB và mình còn cái tài khoản này. Ok, ở đây các bạn có thể xem giá hoặc là những cái tài liệu mà shop giới thiệu về cái Azure này, đã cập nhật lên rất là nhiều. Hỗ trợ cả .NET, Node.js, Java, PHP, Python, vân vân, rất là nhiều thứ, những tài liệu liên quan về database, web, community, Internet of Things, rất là nhiều thứ. Nếu các bạn muốn tìm hiểu sâu và cần những bản dẫn khác thì các bạn có thể xem vô đây. Họ hướng dẫn rất là chi tiết về cái này. Rất là nhiều thứ. Ok. Rồi. Còn một chút nữa thì cái máy ảo ta mới xong. Rồi mình cũng hướng dẫn luôn cho các bạn là ở đây mình sẽ dùng cái phần mềm ZOC7 này để mình remote lên cái máy ảo của mình, thay vì mình dùng phần mềm Vuti hay mà các bạn hay sử dụng. Ngoài ra còn rất là nhiều phần mềm khác để các bạn có thể sử dụng cái nào các bạn muốn. Ok, ở đây mình sẽ có được một cái IP public và một cái IP private hay là cái DNS, SNS đi theo. Ngoài sử dụng cái tên DNS này thì các bạn có thể sử dụng cái IP public này cùng với port 22 để các bạn remote lên, không vấn đề gì cả. Thì nó cho phép các bạn monitor hệ thống luôn, phần trăm CPU, RAM. Các bạn cũng có thể mở thêm bọt ở đây. Ở đây là một cái máy ảo cũ của mình. Ok. Rồi. Các bạn cũng có thể upgrade lên hệ thống. Có nghĩa là tăng tăng resource lên, tăng số lượng CPU lên, tăng số lượng RAM lên. Ok, rồi mình có thể add thêm bọt ở đây này to. Okay. Rồi để SSH được thì mình sẽ copy cái SSH đi theo này. Rồi phần mềm này ở đây mình sẽ tạo như một cái quick connection. Ok, mình bắt ở đây cái bọt này mình để qua kia. Ở config style mình chọn là SQL Server username như này. Ok, password. Đây, đây các bạn có thể thấy đây là cái SSK file mà các bạn hồi nãy mình nói. Để mà nếu mà remote bằng SSH public key thì các bạn phải có thêm một cái role key ở đây nữa. Các bạn chọn vô đây thì các bạn mới remote lên cái máy ảo của bạn được. Ok, ở đây. Chờ một chút. Ok, máy ảo của chúng ta đã tạo xong. Thì giờ mình sẽ remote lên. Ok, đây là các bạn đã remote lên được cái máy ảo của bạn. Ok. Ok. Rồi. Đây để mà toàn quyền trên hệ thống này và sử dụng quyền root thì các bạn có thể sử dụng khẩu lệnh này để chuyển sang user root để các bạn thao tác cho dễ. Nhưng các bạn chú ý là cái quyền root này các bạn phải trân trọng, tại vì nó ảnh hưởng với hệ thống rất là nhiều. Tại vì ở đây nó không có cảnh báo gì hết, các bạn sử dụng cái lệnh ví dụ như lệnh xóa toàn hệ thống. Đây. Ok, đây là xóa toàn bộ hệ thống thì nó vẫn sẽ xóa cho các bạn và nó không có thông báo chứ, nhưng mà sau khi xóa xong thì các bạn sẽ không không có remote, không có làm gì được cho máy ảo, có nghĩa là máy ảo của bạn là hư rồi đó, là không còn hệ điều hành gì nữa. Ok, ở đây có một số câu bạn là câu lệnh căn bản các bạn cần sử dụng khi mà sau sau khi tạo máy ảo, đó là dùng update, đó là update toàn bộ hệ thống. Ok, vì đây là cái hệ là CNS version 6.7, có thể nó sẽ mất hơi nhiều thời gian để update, rất là nhiều gói để update. Ok, 230 gói. Các bạn không phải lo vì về vấn đề mạng, tại vì mạng nó sử dụng là mạng của Azure, còn mạng mình lên chỉ là remote cái máy ảo đó thôi, chứ không ảnh hưởng, chứ không phải là nó sử dụng mạng của bạn để update cái máy ảo. Ok rồi, như mình nói nãy, web server Apache là một cái open source dùng để giúp cho người dùng public những cái source web ra cái trình duyệt lên một cái ra 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 IP ra ngoài internet, và để cho người dùng khi mà gõ lên cái trình duyệt thì nó sẽ hiện ra nội dung của trang web đó. Thì Apache này, web server Apache này có version 1.3 là từ năm 1998 và được phát triển đến bây giờ. Hiện tại thì tới version là 2.4. Hiện tại là mình 2.4 là năm 2012. Thì cái version này vẫn còn vẫn ổn định và được xài mãi đến bây giờ. Thì ngoài cái web server Apache này, mình còn nhiều web server khác, ví dụ như web server này, Java cũng có, Google cũng có, AS của Microsoft cũng có. Thì tại sao mình lại sử dụng cái Apache này? Tại vì đây là cái web server stable, ổn định nhất. Tại vì nó có nhiều năm phát triển và được maintain, duy trì bởi rất là nhiều kỹ sư nổi tiếng trên thế giới. Và tại vì đây là open source cho nên nó được rất là nhiều người chỉ phát triển lên, chứ không phải là một một hay hai nhóm người. Ok, thì mình sẽ làm quen với cái web server stable ổn định này trước, rồi sau đó mình sẽ hướng dẫn cho bạn những cái web server khác. Như bài sau mình sẽ hướng dẫn với bạn là cái web server này. Ở đây là một số cái lệnh mà các bạn có thể sử dụng để cài đặt web server Apache. Ok. Rồi, mình sẽ xem update rất là lâu. Những cái lệnh này, ví dụ như là zoom, list hoặc là rep, HTTPD. Thì cái web server Apache này trên hệ thống của trên hệ đoàn CMS thì nó có tên là HTTPD. Cái lệnh zoom list là cái lệnh liệt kê những gói cần cài đặt, còn cái lệnh rep là lệnh tìm kiếm những cái gói cài đặt mình muốn. Thì cái cài đặt này rất đơn giản, các bạn chỉ việc gõ zoom chữ y là bỏ qua cái việc hỏi get no của có muốn cài đặt hay không trên trên hệ thống mình hay không, sau đó thêm cái con lệnh, thêm cái dòng chữ install và cái dịch vụ các bạn muốn cài đặt. Sau khi cài xong thì các bạn có thể kiểm tra bằng cái lệnh httpd v. Một số cái thao tác khác như là để start cái dịch vụ web Apache này và còn phép cho nó luôn khởi động cùng hệ thống, vẫn chưa update xong có vẻ lâu. Lần sau mình sẽ sử dụng cái hệ điều hành CentOS 7 để mình chúng ta không cần phải chờ đợi việc update này nữa. Rồi mình sẽ chờ một chút. Ok. Ở đây các bạn có thể thấy là cái hệ thống monitor nó là đã monitor được khoảng thời gian hồi nãy là mình đã cài đặt cái hệ điều hành này, những cái bọt ở đây config. Các bạn có thể switch qua switch lại những cái khác mà không bị ảnh hưởng hay là gián đoạn cái hệ thống máy của mình. Đây các bạn có thể add thêm những cái ổ đĩa khác nhau hoặc là capture, là chụp ra một cái lưu lại một cái email của cái hệ điều hành này, đằng sau các bạn có thể bung và sử dụng ở những cái máy ảo khác các bạn tạo. Để xem. Ok, bây giờ thì cái hệ điều hành của chúng ta đã update thành công. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cài đặt cái server Apache. Mình còn một lưu ý, có một cái gói cài đặt các bạn nên quan tâm đến, đó là ebel. Spell release. Ok. Đây là gì? Đây là một cái gói bổ sung cho chúng ta những cái thư viện, những cái nơi lưu trữ, những cái resource, những cái gói phần mềm khác. Là sao? Là ví dụ như web server Apache của bạn bình thường mặc định thì nó sẽ để một cái server mặc định của CentOS chẳng hạn, thì khi bạn cài cái gói ebel này vào thì nó sẽ lập tức lấy vô bạn những cái những gói của phần mềm Apache, những server khác và update được update mới nhất. Tất nhiên là nó phải ổn định để bạn sử dụng. Ok. Ở mình update lại một lần nữa. Ok, đó, các bạn đã thấy nó đang lấy dữ liệu từ ebel. Đó. Ở đây có một số gói cần update. Ok. Xong, giờ chúng ta sẽ cài đặt web server Apache. Install. À, mình quên mất HTTP. cài đặt này thì rất là nhanh, các bạn chỉ cần chờ một chút xíu là xong. Ok rồi, sau khi cài xong thì các bạn truy xuất lên Azure bằng trình duyệt web thì các bạn sẽ thấy giao diện này ra. Giao diện này nếu các bạn cài thành công web server ba che HTTP chưa về version 2.2 chưa phải là mới nhất. Rồi mình sẽ start service này lên. Ok, như vậy là dịch vụ Apache của chúng ta đã khởi động cùng hệ điều hành. Ok, giờ mình sẽ lên web và mình test thử. Bạn có thể dùng DNS name hoặc là dùng IP public để test. Ok, như vậy là các bạn đã thành công, các bạn đã cài được web server Apache trên máy ảo Linux của bạn vừa tạo. Rồi tiếp đến là mình sẽ cài đặt hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, vì đây là một cái open source, các bạn hoàn toàn có thể tải cài đặt thông qua cái lệnh zoom, hay là các bạn có thể cài đặt qua cái thủ công là lên trang chủ rồi down về rồi giải nén rồi cài đặt. Ở đây mình sẽ cài đặt bằng zoom cho nó nhanh. Ở đây các bạn có thể thấy mình dùng phần mềm mà MySQL Workbench, thì các bạn có thể quản trị cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL, MySQL y chang như là chúng ta quản trị trên SQL Server, gì khác. Và ở đây nó lại không có mất phí gì hết cho các bạn. Ok, ở đây là một số cái lệnh cài đặt chút nữa chúng ta sẽ cần phải sử dụng đó. Để cấu hình và lên những cái database mặc định ban đầu của máy leo khi mới cài đặt tạo ra. Nếu các bạn sử dụng quyền root, user root thì các bạn enter. Có thể là SQL Server chưa start lên. Stop. Đó, đây nó cũng sẽ hướng dẫn cho bạn nên sử dụng lệnh này để cài đặt. Ok, mình cho khởi động cùng hệ thống luôn. Ok, ở đây mình sẽ không đặt lại password nữa. Ok, mình sẽ không xét lại password root, mình sẽ để mặc định. Rồi muốn remove user animals có. Ở đây mình các bạn nên chọn yes. Ok, sau khi làm sạch database thì mình sẽ tiếp theo là mình sẽ cài đặt cái ngôn ngữ lập trình PHP lên hệ điều hành này để làm gì, để cho nó tại vì cái source CMS WordPress là được phát triển trên mã nguồn mở PHP, cho nên chúng ta sẽ cài PHP lên để cho cái web server có thể chạy được cái source web WordPress. Ok, ở đây là cài đặt hơi phức tạp hơn một chút, là vì chúng ta cần cài đặt thêm một số gói, mà những cái gói này sẽ là những cái gói bổ trợ cho cái chuột web WordPress và SQL web server của chúng ta, cho nên chúng ta cần phải cài thêm những gói bổ trợ này. Rồi, ở đây chúng ta sẽ chọn chỗ để cài đặt. Với PHP này thì các bạn không không cần sử dụng lệnh khởi động của hệ thống, cái điều này cũng không cần thiết lắm. Rồi. Mình kiểm tra version. Version này là 5.3. Sau khi cài xong ngôn ngữ PHP cho hệ thống thì các bạn sẽ retry vào web server để nó nhận cái ngôn ngữ này với cái gói PHP hỗ trợ. Ok. Rồi, để kiểm tra cái hoạt động web server có chạy được PHP không thì các bạn làm một thao tác nhỏ như sau. Các bạn sẽ tạo một cái file PHP đơn giản, có nội dung đơn giản đó tất cả những cái thông tin version PHP ra. Và sau đó mình truy xuất chương trình web. Đây. Ok. Rồi. Mình sẽ lên web mình truy xuất thử. Ok, như các bạn có thể thấy trên màn hình thì web server đã load được cái PHP, nội dung PHP ra cho chúng ta biết một số thông số. Ở đây. Như vậy là việc cài đặt của chúng ta đã thành công. Rồi, ok. Tiếp theo là chúng ta sẽ cài đặt PHP Admin. Thì PHP Admin này mình khuyên các bạn là nên cài đặt thủ công, tại vì nếu các bạn cài đặt bằng cái lệnh zoom cũng được, nhưng mà nó sẽ khó control cho các bạn sau này, tại vì nó cài đặt ở để ở rất là nhiều chỗ khác nhau, tới khi mà nó xảy ra một cái lỗi gì đó thì các bạn control sẽ rất là khó. Rồi, PHP các bạn có thể lên mạng search cái đường link này, ở đây các bạn sẽ thấy download. Ok, các bạn cần phải chú ý kỹ cái ở đây là như là gì, mình nó mỗi bản mỗi version PHP admin nó sẽ tương thích với một version PHP khác nhau và MySQL khác nhau, cho nên mình cần check lại này để mình cài đặt không có bị lỗi. PHP ở đây là PHP version 3.5.3, thì ở đây mình sẽ cài cái phiên bản 4.4.15.7 này. Ok, ở đây cài đặt các bạn cài như thế nào thì mình sẽ chụp phải đây, mình copy cái link ra. Ở đây mình sẽ cài đặt trong thư mục user share. Ở đây user. Rồi, ở đây mình sẽ sử dụng lệnh regex để mình tải gói này về. Ok, tải rất là nhanh. Thì bây giờ mình sẽ giải nén cái này ra. Ok. Ở đây chúng ta đã giải nén xong. Đây, các bạn có thể thấy nó ở đây. Bây giờ mình sẽ nó dài quá thì mình sẽ đổi tên nó lại, mua cho camera tương lai. Về ok rồi, ở đây các bạn thấy nó đã được đổi tên và mình cần có một số cái config như sau. Mình sẽ vào đây, vào thư mục backplane admin, mình sẽ sửa lại file cấu hình, file config của nó. Ở đây nó sẽ có một cái file config.sample này, thì bây giờ mình sẽ cần phải sử dụng nó. Mình sẽ backup nó lại, config sample mình sẽ cái file cần sử dụng nó có tên là này. Ok, thì cái việc này làm sao mình biết được cái việc này để mình thao tác, thì các bạn có thể lên trong cái file ở đây nó sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt BFP như thế nào. Các bạn có thể tham khảo đó, hoặc là các bạn lên web các bạn search nó cũng ra. Rồi mình sẽ vô cái file đó, mình cấu hình một số thứ config. NSC. Ok, ở đây có một cái chỗ rất là quan trọng, đó là config service. Đây là cái gì? Đây là cái nơi nó sẽ mã hóa cùng với cái cookie các bạn truy xuất trên trình web, để không ai có thể hack lấy, bắt những cái gói tin mà các bạn đang xử lý trong lúc các bạn đang thao tác với quản trị cơ sở dữ liệu của bạn. Các bạn chỉ việc điền một cái chuỗi bất kỳ gì đó random vô là xong. Ok, cái công việc cuối cùng chúng ta cần làm đó là tạo một cái đường, tạo một cái source code cho cái file, cho thư mục PHP này đinh lên cái thư mục web. Như vậy chúng ta sẽ truy xuất được trên trình duyệt web. Ok, lnrs. Rồi cái folder cần share BSP. Ok rồi, thư mục web và em ok đây BSP. Các bạn chú ý ở đây tên các bạn phải đặt cho chính xác tiếng Hoa viết thường, tại vì ở Linux nó có một cái điều này là viết Hoa viết thường gì nó cũng phân biệt với nhau hết, chứ không phải là Windows viết Hoa viết thường nó cũng không khe. Rồi, ở đây chúng ta đã tạo một cái liên kết thành công, và một số code thành công rồi, thì ở đây các bạn có thể test php my admin. Các bạn chờ một chút, nó sẽ load ra các bạn. Các bạn có thể thấy ở đây à, xong. Đó, tài khoản login, mà login vô cái MySQL server của các bạn. Cái này là do lúc đầu mình chưa đổi password, mình để trống mình bỏ qua bước đó. Ok, mình sẽ phải click lại database. Câu lệnh ở đây mình to với root, đây nó sẽ kêu mình xếp với root, mình phải xếp với root. Ok, những cái câu mà ok đánh xong. Sorry các bạn, bây giờ cũng hơi trễ và mình cũng đang ở công ty mình quay clip luôn, nên nó sẽ có một số vấn đề. Thật sự mình cũng chưa ăn gì hết. Ok, Đó, ở đây các bạn thấy đã truy xuất cho thành công nhưng mà nó báo lỗi nên upgrade cái MySQL lên 5.0 ở đây sau. Nãy mình đã có đúng không nhỉ? Bp mặt mình là mình 5.3. À rồi, mình đã lộn rồi. Nãy của mình là 5.3. À, 5.37, ok, mình sẽ làm lại chút thôi. Chưa ăn gì đó khác. Không biết mít sách không. PHP sao ở đây mình có hai file giống nhau, mình cứ xóa luôn hai file, không cần care gì cả. Ok, format thì mình sẽ tải lại VS save insert. Ok, đảo lại lên một chút xíu, ok, cũng nhanh. Unzip FB admin. Ok, về luôn. Để ta luôn FB sang FB admin. Ok, CD. Rồi chúng sẽ tạo đổi file như vậy. Server config. Config. Flash. Server config. À không 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 đây. Mình sẽ edit file đó. Rồi. Đây nó là đã mặc định thêm cho chúng ta một cái chuỗi random gì đó. Mình khuyên các bạn là nên sửa lại. Chuỗi này mặc định ai cũng biết rồi. Ok. Vậy là chắc là đủ bảo mật rồi. Ok, rồi mình giờ sẽ mình lên web mình truy xuất lại. Đây cái chỗ đó thôi, không không vấn đề gì cả. Ok, vô đây cuối cùng cũng vô được cái giao diện quản trị của BP Admin. Ok nha. Rồi. Đó, thì đây là cái lệnh cài đặt như mình đã nói, mình đã làm xong rồi. Mình sẽ bỏ qua cái vấn đề này. Rồi. Kiểm tra mình cũng đã hướng dẫn các bạn kiểm tra xong. Tiếp đến mình sẽ hướng dẫn các bạn vô vấn đề chính là cài đặt sụp web CMS, CMS WordPress. Ở đây các bạn có thể thấy trang Sony cho music.com cũng sử dụng cái sụp web WordPress này và những cái trang web nổi tiếng khác. Ví dụ như trang thực phẩm.com này. Cho cái người này sẽ chia sẻ rất là nhiều thông tin hữu ích trên về VBS và Linux trên trang web này, các bạn có thể tham khảo. Ok, đây mình sẽ làm nhanh luôn cho các bạn, rồi trong đó mình sẽ nói. WordPress nó có hai trang, một trang là WordPress.com và một WordPress.org. WordPress.org là nơi các bạn download sụp web WordPress miễn phí. Còn nếu WordPress.com là một cái trang web do sử dụng như các bạn để tạo những blog cá nhân này nọ, ở đây cũng miễn phí luôn. Với những chức năng cơ bản thì nó sẽ là miễn phí, nâng cao thì nó sẽ có phí. Ở đây mình sẽ copy link liên kết luôn, rồi mình sẽ cài đặt ở đây. Để cài đặt mình các bạn cần phải đi đến cái thư cái đường dẫn của một web, các bạn mới cài đặt ở đó thì nó mới thấy. Còn không thì các bạn phải cài đặt ở tạo bên ngoài rồi các bạn tổng cái liên kết đến, nhưng mà nó sẽ không hay. Giờ mình muốn là khi các bạn gõ tên web các bạn ở đây luôn thì nó sẽ ra số WordPress. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái việc đó. Và web HTML, ok, đi tới đây thôi. Yes, nó tặng link ra, nó sẽ đào web sụp cho bạn, nó hơi nặng hơn cái bên mình này chút xíu. Rồi các bạn ở đây các bạn cũng sẽ chạy nén ra. Unzip plus, ok, nó sẽ tạo ra một cái thư mục WordPress. Đây các bạn chỉ việc vô cái thư mục này, các bạn toàn bộ nội dung trong đây ra cái thư mục mà số web chính là xong. Db copy sao rf qua đâu, qua đây, qua ok xong. Cho mình sẽ check xem coi có không. CD HTML, ok, các bạn có thể thấy ở đây web đã được copy đến. Ok, bây giờ mình sẽ truy xuất lên trình duyệt web và mình hoàn tất cái công đoạn cài này. Đó, ở đây nó có một cái trang hướng dẫn của bạn. Đầu tiên phải tạo cái database username này nọ, thì các bạn cần vô về bề mặt mình tạo một cái database cho nó. Ví dụ ở đây mình tạo một cái database là db test đi, db WordPress đi chẳng hạn. Rồi các bạn sẽ chọn ngôn ngữ Việt Nam UTF-8 để có thể sử dụng tiếng Việt. Ok, đây là xong. Rồi, go. Các bạn sẽ phải điền một số thông tin đây, ví dụ là tên my name, nãy của bạn đặt tên Red, username Rush, password, password đây. Nha. Rồi, submit. Ở đây mình gặp một cái vấn đề là nó không tạo được cái file này. Vì vậy nó kêu bạn phải tạo bằng tay cái file này vào trong cái sụp web của nó. Ok, không vấn đề gì cả. Trên PowerPoint mình cũng có thể hướng dẫn các bạn cái option này. Ok, mình đã có sụp web rồi, mình chỉ việc tạo file thôi. Ok, file đây. Sao? Rồi tạo như thế nào, copy hết toàn bộ nội dung đó vào trong đây, các bạn chờ một chút. Ok, copy xong các bạn lưu lại, rồi các bạn chạy lên web, các bạn nhấn run install. Như vậy là cái file config đó nó đã hiểu size title azure Tenash. Okay. Name is min. Về đi chẳng hạn. Sẽ backup ở đây. Okay. Mail. Cái này để sử dụng cho các bạn recover password trang quản trị WordPress sau này. Ok, đây các bạn có thể login vào trang quản trị. Đây mình bắt bắt là gì ta, đây. Ok, Rồi mình sẽ sang trang quay anh mình tới thử xem nó có giao diện như thế nào. Như bạn có thể thấy ở đây là chuột trang quản trị đã vào xong. Trang lay anh mình cũng đã vào được. Ok. Như vậy web Avatar cùng với chuột web WordPress ở đây là đã chúng ta đã làm thành công. Thì với những cái hướng dẫn như nãy giờ các bạn theo dõi thì các bạn có thể thấy việc sử dụng một cái hạ tầng máy ảo được bảo mật kỹ lưỡng trên Azure cùng với những cái hệ thống mã UMS cho phép chúng ta sử dụng rất là phong phú đa dạng hệ thống CMS WordPress, thì các bạn có thể có những được những cái trang web, những cái trang blog tùy ý các bạn mà các bạn muốn. Thì để biết thêm chi tiết các bạn có thể xem thông tin ở đây. Đây là cái fanpage facebook.com sạc tech for student, là cái fanpage facebook của MSP. Cái email thứ nhất là cái email của MSP mình có, cái email cuối cùng là email cá nhân của mình. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.